This is KBDT, Highland Park, Texas.
Một đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng lắng tiếng nghe hiên giang của người anh hùng lạnh lùng theo trong gió trên khu đồi nương im trong chiều buồn ra biên khu trong một chiếc sương âm u âm thầm trên khói mù bao oan khiên đang về đây vũ với gió là hồn người nam nhớ thù khi ra đi đã quên chi núi cao hơn muôn lời tiếng còn vang một quân cường còn mang đến phố chiến thắng sâu hẳn đời đã tan nhưng anh linh đã bao lần phải mau
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin giới thiệu với quý vị chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử với giáo sư Alex Thái Võ. Thì chương trình này cùng với giáo sư Alex Thái Võ lại một lần nữa đến với quý thính giả, và hiện thời thì giáo sư Alex Thái Võ làm việc tại Việt Nam và lưu trú cho Sam Johnson, Texas. Texas University. Và Alex đã có một dự án là tìm hài cốt quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và cái dự án này đang được cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên, tâm huyết để thực hiện rất cần sự giúp đỡ về tài liệu, ý kiến v.v. Cho nên trong chương trình này xin được mở ra để quý thính giả nếu có những câu hỏi nào, có những ý kiến và có những chia sẻ, quý vị có thể gọi vào số phone của đài là 214-341-5943. 214-341-5943 để đặt câu hỏi và chia sẻ những vấn đề liên quan. Ngày hôm nay thì trong cái bối cảnh của lịch sử và con người thì gần đây, gần đến dịp kỷ niệm 50 năm ngày Việt Nam Cộng Hòa mất, đưa đến bao nhiêu là khó khăn và tang thương, thì chúng tôi được biết là từ tháng 10 này vừa ra một tập sách mới về chiến tranh Việt Nam Cộng Hòa và lưu vong. Thành thử ra chủ đề lịch sử và con người đời sống ngày hôm nay đó sẽ dành thời gian giới thiệu quyển sách này đến với quý vị. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào giáo sư Alex Thái Võ.
Dạ, xin mến chào anh Huy cùng quý vị thính giả của Đài.
Hôm nay giáo sư có khỏe không?
Dạ, hôm nay thì tương đối rất khỏe, trời thì hơi lạnh chút, nhưng mà rất là tốt. Không biết ở Dallas thì thời tiết ở Dallas như thế nào?
Những ngày này thì thời tiết rất là mát mẻ luôn và cảm thấy rất là khó chịu luôn đó giáo sư. Cho nên là mọi người cảm thấy phấn khởi hơn trước nhiều, rất là nhiều. Và trong cái chương trình này đó, về khi mà nói về quyển sách đó, thì xin giáo sư Alex Thái cho biết những thông tin cơ bản chung về cái quyển sách này á. Và cái cơ duyên làm sao lại có quyển sách này, thưa giáo sư?
Vâng, thưa anh Huy, hôm nay chúng ta nói về chủ đề lịch sử qua sách vở, đúng không? Thì đúng là cái quyển sách này nó mới vừa được ra mắt do nhà xuất bản Đại học Hawaii xuất bản vào ngày 30 tháng 9 vừa rồi, tức cách đây khoảng chừng 17 ngày thôi. Cái quyển sách thì nó cũng khá quan trọng về lịch sử, xã hội và con người Việt Nam, đặc biệt là cái giai đoạn Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1963 đến năm 1975. Sách thì có cái tựa tiếng Anh là giống như hồi nãy anh có giới thiệu đó, là Republican Vietnam, 1963 to 1975 war society and diaspora, thì em có thể tạm dịch lại là gọi là Cộng hòa Việt Nam từ năm 1963 cho đến năm 1973, chiến tranh xã hội và lưu đày, do giáo sư tiến sĩ Vũ Trường, người đã từng đến Dallas nhiều lần để ra mắt sách và giới thiệu những cái công trình nghiên cứu, cùng với tiến sĩ Lưu Mỹ Trinh là một cái tiến sĩ rất là trẻ, còn rất là trẻ, mới đầu 30 mấy tuổi thôi, đã biên soạn cùng với cái sự hợp tác của 11 tác giả khác. Thì đây là cái quyển sách tiếp nối với cái quyển gọi là Building a Republican Nation in Vietnam, tức là tạm dịch là xây dựng một quốc gia Cộng hòa từ năm 1920 cho đến năm 1963, cũng đã được có dịp ra mắt sách tại Dallas vào tháng 5 vừa qua. Thì thưa anh, thì cái nỗ lực mà tạo nên cái quyển sách này cũng giống như những cái quyển sách mà Thái đã có cái cơ hội đến những nơi như là Dallas để giới thiệu cùng của quý vị đó, là nó xuất phát từ những cái nỗ lực của giáo sư Vũ Trường và cái trung tâm nghiên cứu của Việt Mỹ của ông tại Đại học Oregon University. Thì cái cuốn sách này đó, nó xuất phát từ cái việc là cách đây vào cái năm 2019 nó có một cái hội thảo ở cái trung tâm Việt Mỹ của Đại học Oregon, và trong cái hội thảo đó thì giáo sư Trường Vũ cùng với Thái đã mời 40 mấy 50 người nhà nghiên cứu, nhà sử học trẻ, đa phần là họ là những cái người Việt Nam, con em Việt Nam, đến để họ tham dự. Thì qua cái việc tham dự đó xong thì những cái bài tham luận của họ được biến trở thành những cái chương sách để in ra ba cái tập sách mà chúng ta biết, là một tập về cái giai đoạn từ 1920 cho đến năm 1963, một tập mà mới vừa ra mà Thái hôm nay sẽ giới thiệu là một tập từ năm 1963 cho đến 75, và cái tập thứ ba là cái tập từ cái hậu quả của năm 1975 cho đến cái sự ra đi và định cư của người Việt ở nước ngoài. Thưa anh, thì cái đó là cái tổng quan về cái chi tiết sơ cơ bản về cái quyển sách và cái lý do tại sao nó có cái quyển sách đó, thưa anh ạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư Alex. Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử với giáo sư Alex Sái. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc hoặc những chia sẻ, quý vị có thể gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và tiếp theo thì xin giáo sư Alex Sái cho biết rằng là cái mục đích của cái quyển sách này á, nói lên cái điều gì và sẽ giúp gì cho chúng ta, đặc biệt là con em của chúng ta và những người Mỹ bản địa đó, họ hiểu thêm về cái cuộc chiến xã hội và chính trị thời Việt Nam Cộng Hòa, cũng như những cuộc sống tị nạn và lưu vong của những người Việt sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, thưa giáo sư.
Vâng, giống như cũng nhiều lần đã trao đổi với anh Huy, cũng giống như trao đổi với quý vị ở Dallas và ở nhiều nơi khác nhau. Sau cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta cũng biết là cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa nó không còn tồn tại nữa. Và những cái người mà liên quan tới Việt Nam Cộng Hòa, đa phần những người lính, những cái người sĩ quan đều là bị vào những cái trường hợp mà bỏ tù, cải tạo 5-10 năm, hoặc là họ phải vượt biển đi ra nước ngoài trong cái thân phận lưu vong. Thì chính vì vậy mà ở nước Việt Nam đó, ở Việt Nam hiện tại đó, từ cái năm 1975 cho đến bây giờ thì khi họ biết sử về Việt Nam Cộng Hòa, cũng giống như những cái con người mà có liên quan tới Việt Nam Cộng Hòa hay là miền Nam Việt Nam đó, thì họ biết có một cái sự sai lệch lạc rất là rõ ràng, có nghĩa là nói những cái người này là chỉ là những cái con rối, những cái người bù nhìn, không có tài, vô dụng và chỉ là hại dân hại nước thôi. Còn lại ở bên Mỹ, điển hình như là ở bên Mỹ chúng ta đi, thì từ cái năm 1975 cho đến bây giờ đó, thì đa phần những cái người mà nắm những cái vị trí quan trọng trong cái học thuật của Hoa Kỳ, từ nhà trường, từ đại học xuống tiểu học, thì là họ là những cái người mang cái tính cách thiên tả và nhìn cái cuộc chiến Việt Nam, cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa và miền Nam Việt Nam với một cái sự thiên lệch rõ rệt. Cũng giống như cái cách nhìn của cái người Cộng sản, rằng là cái chính quyền của chính thể Việt Nam Cộng Hòa và những cái người liên quan tới cái chính thể đó đều là những cái người không có tài, là chỉ là con rối của Hoa Kỳ hay là vân vân, những cái yếu tố như vậy. Rồi từ trên đó thì họ lại đưa ra cái lập luận là cái đảng Cộng sản và cái chính quyền hiện tại mới là cái chính quyền đại diện cho con người Việt Nam, con dân Việt Nam và lịch sử Việt Nam. Họ mới là những cái người đứng về cái phe đúng của lịch sử và những cái người thừa kế cái dòng dõi liên tục của các anh hùng dân tộc của Việt Nam. Thì thưa anh, đó là cái phương cách mà người ta đã dạy sử, và dạy sử tức là gì? Dạy về chúng ta, dạy cho con em của chúng ta, dạy cho con em của họ hiểu về ta như vậy đó. Thì thành ra nhiều người Mỹ họ có một cái ngộ nhận về không phải lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa không, mà kể cả lịch sử của người Việt ở Hoa Kỳ, tức là người Việt lưu vong đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Họ không xem chúng ta là những cái người gọi là thuộc cái phe đúng của cái lịch sử, hay là cũng có những cái người anh hùng của dân tộc, vân vân. Thì chính vì những cái lý do đó cho nên chúng Thái và giáo sư Vũ Trường hay là tiến sĩ Trinh Lương mới đưa ra những cái nỗ lực là chúng ta cần phải nghiên cứu và tìm hiểu rõ hơn về cái giai đoạn Việt Nam Cộng Hòa, về những cái con người liên quan tới Việt Nam Cộng Hòa cũng giống như miền Nam Việt Nam. Thì thưa anh, cái quyển sách Cộng Hòa Việt Nam từ năm 1963 cho đến 75, Chiến tranh, Xã hội và Lưu đày, do hai cái vị tiến sĩ đó chủ biên cùng với cái sự cộng tác của 11 tác giả nghiên cứu và khám phá rằng cái chủ nghĩa Cộng Hòa Việt Nam có thể có nhiều cái ý nghĩa khác nhau đối với nhiều người khác nhau, nhưng nó là cái yếu tố khá là quan trọng để cho nhiều người ở trong cái thời gian của cái cuộc chiến họ phải đứng dậy và bảo vệ cái đất nước và cái cuộc chiến đó và cái tính mạng của cái xã hội đó. Thì vì sao? Vì cái xã hội đó là một cái xã hội khá là sôi động, đầy nhiệt huyết, có nhiều cái đáng mà để được tồn tại. Nó có cái nền báo chí nó rất là tự do, cái nền văn học nó rất là phong phú, cái nền âm nhạc nó rất là đa dạng, mà chúng ta đều thấy mà cho đến bây giờ, ngay cả chúng ta ở Hoa Kỳ đây vẫn nghe lại những cái bản nhạc xưa, cũng vẫn đọc lại những cái tác phẩm xưa. Và chính ở Việt Nam, các ca sĩ Việt Nam bây giờ họ đang làm giàu trên những cái bản nhạc mà khi xưa bị cái chính quyền Cộng sản họ cấm kỵ. Thì dựa trên những cái yếu tố về xã hội, về con người trong cái bối cảnh của lịch sử, tức là cái bối cảnh của một cái cuộc chiến như vậy, thì một cái miền Nam vào trong một cái thời gian 20 năm đó là một cái việc miền Nam mà những cái con dân phải ra ngoài chiến trận để hy sinh đó, là họ bảo vệ, là bảo vệ cái gì? Họ bảo vệ gia đình của họ, họ bảo vệ đất nước của họ, nhưng họ bảo vệ cái lý lẽ sống của họ nữa. Thì đây là cái quyển sách muốn nói lên cái điều đó, thưa anh. Mà muốn nói lên cái điều đó để nói cái gì? Không phải chỉ là lịch sử không, mà muốn nói về cái hiện trạng của chúng ta, của cái cộng đồng của chúng ta ở nước Mỹ này. Vì sao chúng ta có mặt ở nước Mỹ này? Vì sao chúng ta phải bỏ mình lên lên ở trên những cái biển Đông để rồi dạt qua, để lên cái đất liền của nước Mỹ này, để chúng ta tìm lại những cái yếu tố tự do dân chủ mà chúng ta hằng cố giữ dưới cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa khi xưa, thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thì thật sự ra ai cũng biết rằng khi mà một kẻ đã chiến thắng rồi thì họ luôn luôn tìm cách để hạ bệ cái người thua cuộc, rồi họ che đậy tất cả những cái điểm tốt của người ta và họ dương những cái điểm của họ lên trở thành giống như là rất tốt. Thì đối với Cộng sản Việt Nam đó, thì trước năm 75 đó, chính họ cũng đã lừa gạt những người dân ở miền Bắc, che mắt bịt tai họ, cho đến khi mà họ chiếm được miền Nam thì khi mà vào đây thì những người dân mới cảm thấy mở mắt to ra, là thấy cảnh trù phú giàu có của miền Nam. Rồi sau đó thì họ lại còn phóng đại những cái chuyện mà có thể nói rằng giống như là làm một cái bộ phim thật là sôi nổi, gọi là Đặc Công Sài Gòn đó. Nhưng cho tới bây giờ đó thì như giáo sư đã biết rằng đó, những người diễn viên cho tới bây giờ đó, rất nhiều người già yếu bệnh tật sống một cái đời sống rất là khốn khổ, và ở trong cái truyền thông người ta đã thấy tất cả những cái điều đó. Đáng lẽ những người đó là những diễn viên như vậy, họ phải được sự giúp đỡ của chính phủ, nhưng ngược lại thì họ sống một cuộc sống ngược lại so với những cái mộng ước hoặc cái tưởng tượng của những người khác. Thì những cái điều đó thì chắc chắn rằng ai cũng biết. Những người đã từng sống ở trong miền Nam thì đều đã biết được. Nhưng mà bây giờ trở lại với vấn đề cuốn sách đó, thì xin giáo sư Alex nói sơ về những cái chương trong sách, và những người đã tham gia nên làm bộ sách này, và vì sao bộ sách này lại cần được sự chú ý của giới học thuật và kể cả những người Việt?
Vâng, để thầy trả lời cái phần cuối của cái câu hỏi của anh trước, rồi thầy thấy vượt qua những cái chương và những cái người mà đã tham gia trong cái quyển sách này, thì đúng giống như anh vừa nói đó, khi người ta thắng rồi thì họ có thể lật lại cái câu chuyện lịch sử theo cái cách của họ. Và kể cả ở Hoa Kỳ này cũng vậy, là cái nước Mỹ thì họ nắm quyền về cái cách làm sao họ dạy con em của chúng ta về lịch sử của chính chúng ta. Thì chính vì hiểu ra được những cái lỗ hổng đó, lỗ hổng trong lịch sử, trong cái cách trong giáo dục của Việt Nam cũng giống như ở Hoa Kỳ, trong xã hội về cái nhận thức của con người về những cái yếu tố quyền con người, quyền tự do dân chủ, cũng giống như quyền tự do báo chí, vân vân. Chính vì vậy cho nên chúng tôi mới có ra những cái nỗ lực như vậy để viết ra những cuốn sách như vậy, trước hết là bằng tiếng Anh, để đánh vào trong cái trạng thái của những cái người Mỹ mà họ đang là những cái người viết ra những cái sách sử để dạy cho con em của chúng ta. Rồi thì chúng tôi cũng mong là sau này sẽ dịch ra những cái quyển sách này để cho quý vị của Việt Nam cũng có thể tham khảo. Nhưng đặc biệt là chúng tôi viết ra những cái quyển sách này với cái mục đích để làm sao để con em của chúng ta, và cũng giống như người Mỹ nói chung, họ có một cái sự hiểu biết rõ ràng hơn về những cái nét đẹp, những cái nét hay của cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Thưa anh, thì để trả lời cái câu hỏi anh, thì cái quyển sách này nó có tổng cộng là 12 chương. Thì những cái chương đó nó có cái sự tham gia của nhiều giáo sư, mà đa phần những cái giáo sư và tiến sĩ ở trong này là những cái vị giáo sư người Việt, gốc Việt, đa phần là còn rất là trẻ, ở cái độ tuổi 35 trở xuống. Nó cho mình thấy một cái điều gì? Nó cho mình thấy là những bạn trẻ bây giờ họ không có còn quan tâm nhiều với cái việc là lo miếng ăn miếng uống, thành ra họ bây giờ đang quan tâm tới cái identity của họ, tức là cái căn cước của họ, cái nguồn gốc, nguồn cội của họ là ai. Thành ra họ đi ra, họ đi học những cái ngành nghề này để họ tìm hiểu về lịch sử của ông cha mẹ và những người mẹ, những người chị của họ. Thì thưa anh, thì cái chương 1 là do tiến sĩ David Prentice, một giáo sư ở Oklahoma, phân tích về cái Việt Nam hóa chiến tranh dưới cái thời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đây là một cái chương rất là hay để nói ra về cái lý do tại sao người Mỹ bắt đầu rút quân ra khỏi Việt Nam. Còn cái chương 2 đó là của tiến sĩ George White, một cái người rất là nổi tiếng chuyên viết về lịch sử Việt Nam. Thì ông nói về những cái lộ trình chính trị của những của thể chế Việt Nam Cộng Hòa, nhất là đệ nhị Cộng Hòa, khi họ phải có những cái trao đổi với miền Bắc, với Hoa Kỳ, để làm sao bảo vệ cái quyền lợi của người miền Nam. Cái chương thứ ba đó do tiến sĩ Thanh Hoàng và Tường Vũ nói về cái nền báo chí của miền Nam như thế nào, cái sức mạnh của cái nền báo chí của và cái sự tự do của cái nền báo chí miền Nam của khi xưa. Cái chương thứ tư của tiến sĩ Phạm Hồng Hà khám phá về cái chương trình nhập khẩu thương mại của dưới cái thời Việt Nam Cộng Hòa để hỗ trợ kinh tế, để giúp cho cái cuộc chiến như thế nào, trong khi Việt Nam Cộng Hòa phải tiếp tục với một cái cuộc chiến mà Mỹ đang dần rút ra, không phải chỉ rút quân lực ra mà dần giảm những cái sự ủng hộ về mặt kinh tế cũng giống như về mặt quân sự ở Việt Nam. Cái chương số 5 nó thì do tiến sĩ Trương Thùy Dung thảo luận về các giáo sư miền Nam và cái nền giáo dục mà họ tạo dựng lên, một cái nền giáo dục nhân bản, người dân tộc và dân chủ, những cái yếu tố mà quan trọng mà họ muốn đẩy nó vào trong những cái nền giáo dục, đặc biệt là nền giáo dục đại học của Việt Nam vào cái thời đó. Chương số 6 và số 7 đó thì nói về cái khía cạnh tôn giáo, đặc biệt là những cái nhà lãnh đạo tôn giáo như là Thích Nhất Hạnh hoặc là Thích Minh Châu, trong những cái nỗ lực hoạt động hồi sinh lại Phật giáo của Việt Nam vào những cái thập niên 60 và 70. Chương số 8 do tiến sĩ Jason Kipp, là một cái nhà sử học chuyên nghiên cứu về âm nhạc Việt Nam đó, viết về cái sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam ở cái thập niên 60 và 70. Ông nói ra là vào cái thời gian đó là kể cả những cái lương ca sĩ mà nó còn cao hơn bao nhiêu cái lương của những cái người khác nữa. Nó nói ra một cái phong trào ca nhạc nó bùng nổ lớn mà cho đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại. Còn có bốn chương cuối của cái cuốn sách, từ cái chương số 9 cho đến chương số 12 đó, thì nói về những cái ảnh hưởng của những cái nền tảng văn hóa của cái thời Việt Nam Cộng Hòa được duy trì trong cái xã hội của Hoa Kỳ và hải ngoại sau này, sau năm 1975. Thì những cái người Việt Nam khi họ bỏ nước ra đi, họ mang theo với họ những cái gì? Giống như cái cộng đồng công giáo đó, thì họ mang theo cái chủ nghĩa công giáo cũng giống như cái chủ nghĩa chống cộng sản rất là mạnh mẽ. Thành ra họ lập ra những cái trung tâm công giáo mà có cái giảng dạy cho các em về những cái ý nghĩa làm sao chống cái chủ nghĩa cộng sản rất là mạnh mẽ. Chương số 10 của tiến sĩ Vinh Phú Phạm năm nay mới có chừng 30 tuổi, thì cậu ấy nghiên cứu về âm nhạc Việt Nam để nói ra là cái người Việt Nam mang theo cái âm nhạc đó để tái tạo lại cái bản sắc dân tộc Cộng Hòa ở nước ngoài như thế nào từ năm 1975 mãi cho đến bây giờ. Và cái chương cuối cùng đó thì của tiến sĩ Trinh Lưu xem xét cái công trình của hai học giả nổi tiếng của Việt Nam Cộng Hòa là học giả Kim Định cũng giống như là ông Nguyễn Mộng Giác, để cho người đọc hiểu được về cái chủ nghĩa người Việt nó xuất hiện như thế nào và tại sao người Việt lại trở thành rất là tự hào với cái căn cước của họ, với cái lịch sử của họ. Thưa anh, thì đây là cái sự tóm tắt của, thấy nói gọn mỗi chương tôi có thể nói được một câu thôi, về cái 12 chương của cái quyển sách này. Và tại sao cái quyển sách này nó rất là quan trọng, vì nó cho chúng ta hiểu được một cái giai đoạn lịch sử mà hầu như bị xóa mờ ra khỏi cái tâm tưởng của lịch sử, trừ những cái người đã từng sống trong cái giai đoạn đó thì họ hiểu. Nhưng thú thật, cái hiện trạng bây giờ thì những cái thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt ở Hoa Kỳ thì đâu có bao giờ có cái cơ hội sống ở trong cái giai đoạn đó mà hiểu. Thái thì sinh ra sau năm 1975 cũng không có cơ hội hiểu được, trừ phi có được những cái công trình nghiên cứu, những cái quyển sách như vậy nó giúp chúng ta hiểu được về cái giai đoạn đó và tại sao chúng ta có mặt hôm nay và tại sao chúng ta vẫn còn cố duy trì những cái đặc điểm, những cái điều hay từ cái giai đoạn đó cho đến bây giờ.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử. Sau chương trình, nếu quý vị có những ý kiến, có những chia sẻ, quý vị có thể liên lạc thẳng với giáo sư Alex ở số 757-318-1661, 757-318-1661, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc qua email di sản chiến tranh việt nam@gmail.com, di sản chiến tranh việt nam@gmail.com. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư rất là nhiều và chúc giáo sư có một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Vâng, xin cảm ơn anh Huy cũng như cảm ơn quý vị thính giả của đài và hẹn gặp lại quý vị vào lần sau.
Trong mong chờ một đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng, lắng tiếng nghe hiện ra của người anh hùng, lạnh lùng theo trong gió trên khu đồi nương im trong chiều buồn ra biên khu trong một chiếc sương âm u âm thầm trên khói.